chuyện thời sự.
Thưa quý vị và các bạn, theo nhận định của Ngân hàng Thế giới, dù bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi COVID-19, nền kinh tế Việt Nam vẫn sẽ chịu đựng tốt, với khả năng cao lọt top 5 thế giới về tốc độ tăng trưởng. Phân tích chỉ số GDP nửa đầu năm tăng trưởng 1,81%. Các chuyên gia kinh tế trong nước cho rằng chúng ta có bước đệm tốt cho những tháng còn lại của năm. Thế nhưng bất cập đã nảy sinh khi dịch COVID-19 ngày càng phức tạp, khó lường, đã xuất hiện nhiều biến chủng với số ca mắc mới đáng lo ngại. Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Liên minh châu Âu EVFTA từng được kỳ vọng giúp vực dậy và phát triển nhiều ngành kinh tế, thì thời gian có hiệu lực lại chung thời điểm COVID-19 có nhiều biến động.
Tốc độ tăng trưởng kinh tế có thể bị ảnh hưởng như thế nào? Đâu là giải pháp đột phá để cơ hội thuận lợi từ EVFTA được tận dụng hiệu quả, đóng góp chung vào phát triển kinh tế trong giai đoạn mới? Đây là nội dung được bàn luận với vị khách mời của chương trình là chuyên gia kinh tế, tiến sĩ Lê Duy Bình, Giám đốc Viện Kinh tế Economica Việt Nam. Quý vị và các bạn quan tâm vui lòng kết nối tới các số là 0243 934 1040 hoặc là 0243 934 9483. Bây giờ xin mời biên tập viên Thu Trang bắt đầu cuộc trao đổi.
Vâng, cảm ơn các biên tập viên. Trân trọng cảm ơn chuyên gia kinh tế tiến sĩ Lê Duy Bình đã nhận lời tham gia chương trình.
Chào chị Thu Trang, chào các quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Đầu tiên thì xin hỏi là ông suy nghĩ gì về nhận định mới đây của Ngân hàng Thế giới đấy ạ? Đó là nhiều khả năng là trong năm nay thì kinh tế của Việt Nam sẽ có cái tốc độ tăng trưởng mà lọt vào top 5 của thế giới.
Chúng ta nhìn nhận thấy thông tin này, tôi nghĩ rằng là vừa một điểm mừng và cũng như cũng có một số những cái điểm lo ngại. Thứ nhất là chúng ta thấy là đây là một cái ghi nhận của một cái tổ chức tài chính kinh tế có uy tín và đã đặt tại Việt Nam rất lâu và nhận định về cái tình hình kinh tế của Việt Nam trong năm nay. Đây là một sự ghi nhận đối với những nỗ lực của người dân Việt Nam, của các doanh nghiệp Việt Nam và của chính phủ Việt Nam đối với những cái nỗ lực trong cái việc khống chế dịch bệnh, nỗ lực phát triển kinh tế trong thời gian vừa qua. Tuy nhiên cái con số này, thông tin này cũng cho thấy rằng chúng ta đang ở trong một cái thế giới có nhiều thách thức. Chúng ta là có khả năng lọt vào top 5 trong cái bối cảnh gần khoảng 200 nền kinh tế khác, nhiều nền kinh tế có sức cạnh tranh lớn hơn rất nhiều so với nền kinh tế của chúng ta. Môi trường kinh doanh thuận lợi hơn chúng ta, nhưng hiện nay đang ngập chìm trong khủng hoảng và đang tăng trưởng âm. Thế điều này có nghĩa rằng là chúng ta đang ở trong một cái bối cảnh hết sức là khó khăn. Chúng ta không phải là một ốc đảo kinh tế. Cái nền kinh tế của chúng ta phụ thuộc rất nhiều vào nền kinh tế toàn cầu. Khi nền kinh tế toàn cầu gặp nhiều khó khăn, chắc chắn trong trung hạn và dài hạn chúng ta cũng sẽ gặp khó khăn. Thế như vậy, ở điểm mừng đó là những cái nỗ lực của chúng ta đã phần nào đã được đền đáp, nhưng chúng ta cũng phải thẳng thắn nhìn nhận là sẽ có rất nhiều thách thức và khó khăn đang đón đợi chúng ta ở phía trước.
Tức là cần phải có những cái sự cẩn trọng trong cái giai đoạn tiếp theo đúng không ạ?
Vâng, thưa chị.
Vâng, thưa ông vừa nhắc tới những số liệu và chúng ta cũng nêu về một cái số liệu có thể coi là một số liệu có khả năng lọt vào top 5. Thì cũng liên quan đến nội dung này thì chủ nhật vừa qua hầu hết chúng ta theo dõi cái cuộc họp về số liệu thống kê về tình hình kinh tế xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2020 ấy, thì Thủ tướng Chính phủ cũng có nêu rất là rõ đó là các bộ ngành chức năng là phải phối hợp tốt hơn nữa các cái nhiệm vụ công tác nói chung mà đặc biệt là trong công tác thống kê để có thể tính toán đầy đủ những cái yếu tố tăng trưởng và đặc biệt là Thủ tướng nhấn mạnh một cái cụm từ đó là cái con số thực của nền kinh tế có thể được phản ánh ấy. Thì bản thân ông thì ông nhìn nhận như thế nào cái điều mà Thủ tướng nhấn mạnh là con số thực này? Thế nhưng mà trước hết thì chúng ta hãy cùng nghe những cái thông tin chỉ đạo từ Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.
Thủ tướng yêu cầu các đồng chí phải cập nhật thường xuyên, khách quan, chính xác, không tô hồng nhưng không được bôi đen, không được bỏ sót và làm đúng quy định pháp luật vấn đề này. Trước khi Bộ Kế hoạch Đầu tư công bố, Bộ và Cục Thống kê phải làm việc trực tiếp với các bộ, các cơ quan rà soát kỹ từng số liệu, những phương pháp thống kê, thời điểm cung cấp số liệu, trách nhiệm cụ thể các tổ chức cá nhân liên quan để thực hiện nghiêm túc toàn trách nhiệm của mình với đất nước.
Tôi nghĩ rằng là đây nó thể hiện một thay đổi rất lớn trong cái hoạt động điều hành của chính phủ. Chính phủ chúng ta cũng như là các cơ quan quản lý hiện nay đang chuyển hướng dần sang một phương thức quản trị theo hình thức hiện đại. Mà quản trị theo hình thức hiện đại thì chúng ta cần phải có số liệu chính xác, cần phải có những dựa trên những cái bằng chứng. Cái việc đưa ra chính sách, hoạch định chính sách, đưa ra những quyết định phải dựa trên những cái bằng chứng khoa học mà cụ thể là những cái số liệu thống kê. Những cái số liệu thống kê là những cái không thể thiếu. Đặc biệt trong cái bối cảnh hiện nay khi mà những cái sự diễn tiến của dịch bệnh, diễn tiến của tình hình kinh tế thế giới, diễn tiến của những cái tình hình kinh tế trong nước nó diễn ra nhanh hơn. Tôi nghĩ rằng là Thủ tướng nhấn mạnh về cái việc mà cần phải có cái số liệu chính xác, và tôi nghĩ rằng là cái tính chất là cập nhật, đó là cái điều mà Thủ tướng muốn nói. Chúng ta có thể thấy rằng là trong cái thời gian vừa qua có khá nhiều số liệu mà được của các bộ ngành đưa ra. Tôi không tạm không nói rằng là nó là mà không thống nhất với nhau, thế nhưng mà cái độ trễ của những cái số liệu này là chưa được cập nhật một cách thường xuyên. Một trong những cái số liệu mà chúng ta thể hiện được những cái động lực của phát triển kinh tế cỗ xe tam mã, giống như là chính phủ thường thường đề cập, những số liệu về xuất nhập khẩu luôn luôn có một cái độ trễ khoảng 15 ngày. Những cái số liệu xuất nhập khẩu thường thường là được đưa ra vào cuối tháng, tuy nhiên đây là con số dự báo. Tương tự như vậy, những cái chỉ số kinh tế vĩ mô lớn khác, ví dụ là những số liệu về tài chính tiền tệ, về những cái cung tiền, về những cái tăng trưởng tín dụng, hoặc là những cái số liệu về thậm chí về ngân sách cũng có cái độ trễ khoảng 10 ngày. Những cái số liệu về tiền tệ cũng như là về tài chính thường là chỉ được đưa ra mang tính chất là dự báo vào ngày 15 hoặc ngày 20 hàng tháng. Như vậy cái tính chất dự báo này nó sẽ có thể không chính xác. Và những trong nhiều trường hợp, ví dụ như số liệu xuất nhập khẩu, những cái số liệu thực và những cái số liệu dự báo có thể là đối với hàng tháng chênh nhau đến hàng tỷ đô la Mỹ. Và như vậy con số này nó sẽ tác động rất lớn đến cái việc điều hành kinh tế. Bên cạnh đó thì chúng ta còn thiếu khá nhiều những số liệu cập nhật, ví dụ những số liệu về cái tình trạng thất nghiệp, những số liệu về những ảnh hưởng đến thị trường lao động. Đây là những cái chỉ số vô cùng cần thiết để phục vụ cho công tác điều hành. Cho nên tôi nghĩ rằng là đây là điều kiện hết sức cần thiết.
Vâng, và chưa kể là như quan sát của tôi, lĩnh vực thống kê đấy, thì tôi cũng nhận diện được là các bộ ngành hiện nay là cũng chưa có một cái sự thống nhất. Tức là thay vì là chỉ một đơn vị thôi thống nhất về cái việc là công bố các cái số liệu chung của nền kinh tế hay là của câu chuyện thất nghiệp như ông vừa nêu, thì hiện nay là các bộ ngành là đang công bố theo cách của mình. Và Tổng cục Thống kê thì sau đó lại công bố theo cách của riêng mình. Thế cho nên là tôi nghĩ là cái chỉ đạo vừa rồi của chính phủ là đã thuận chiều quan điểm của các chuyên gia kinh tế.
Chính xác, đặc biệt đối với các chuyên gia kinh tế cũng như là các chuyên gia xã hội học khác, tôi nghĩ rằng là cái việc mà chúng tôi dựa trên những cái số liệu thống kê để hỗ trợ cho cái việc mà đưa ra những cái khuyến nghị về mặt chính sách kinh tế cũng là hết sức cần thiết. Và hơn ai hết, chính phủ cũng như là các bộ ngành càng cần những cái số liệu thống kê chính xác này.
Vâng, từ những cái thực tiễn như ông vừa mới phân tích, và đặc biệt là trong cái bối cảnh hiện nay khi mà COVID-19 tiếp diễn với những cái biến chủng mới phức tạp hơn và những cái ca mắc mới và những cái lo ngại tác động đến nền kinh tế đấy ạ. Thì xin hỏi là theo ông vì sao là chính phủ lại tiếp tục chỉ đạo nền kinh tế ở trong một cái cụm từ là không chủ quan cũng không bi quan?
Chúng ta không thể chủ quan bởi vì tình hình diễn tiến của dịch bệnh có thể diễn tiến rất nhanh và chúng ta không thể biết được rằng là 1-2 tuần tới nó sẽ như thế nào. Hôm qua Thủ tướng cũng như là chính phủ cũng đưa ra một cái dự báo là cái tính quyết định của cái dịch bệnh này sẽ diễn ra vào cái nửa đầu tháng 8. Thì sau 2 tuần nữa thì chúng ta cũng có thể có được một cái bức tranh đầy đủ hơn. Và khi mà cái dịch bệnh nếu như chúng ta vẫn khống chế được trong cái phạm vi địa lý hiện tại, trong cái tâm dịch hiện tại và nó sẽ không lan rộng ra các tỉnh thành khác, chúng ta hoàn toàn có một kịch bản tích cực hơn đối với quá trình phát triển kinh tế. Tuy nhiên nếu như mà dịch bệnh mà tiếp tục lan rộng ở trên quy mô lớn hơn, thậm chí nếu có khả năng trên toàn quốc, điều này cũng có thể xảy ra, thì chắc chắn là nó sẽ có một cái tác động nó cũng vô cùng lớn. Tuy nhiên chúng ta cũng không nên quá bi quan với tất cả những cái kinh nghiệm mà chúng ta đã có từ cái đợt chống dịch trong cái hai quý đầu tiên của năm 2020, cũng như là những cái nỗ lực của người dân, của doanh nghiệp cũng như là của chính phủ và cái cách thức mà chúng ta đang chống dịch hiện tại, thì chúng ta hoàn toàn tin tưởng là chúng ta có một cái kịch bản tốt, đó là cái dịch sẽ nhanh chóng được dập tắt ở trong những cái tâm dịch như hiện nay trong vòng 2-3 tuần tới, đó là kịch bản rất tốt. Bên cạnh đó chúng ta còn thấy rằng là có một loạt tất cả những cái điều kiện kinh tế vĩ mô của chúng ta hiện nay đang được duy trì một cách tương đối ổn định. Thế đây là một cái nền tảng vô cùng tốt cho cái sự phát triển trong tương lai. Chúng ta cũng có một cái nền cái đà phát triển trong cái 6 tháng đầu năm, 7 tháng đầu năm, đó là cái chúng ta vẫn duy trì được cái mức tăng trưởng dương. Bên cạnh đó thì ngay sau khi mà chúng ta thấy rằng là dịch được khống chế, thì trong 3 cái tháng vừa qua chúng ta thấy rằng là có một cái tinh thần doanh nhân rất lớn, tinh thần khởi nghiệp rất lớn của người dân chúng ta, là ngay lập tức các doanh nghiệp sẽ bắt đầu đầu tư, các doanh nghiệp bắt đầu thể hiện cái tính kiên cường của mình, cái tinh thần khởi nghiệp của mình. 3 tháng vừa qua cũng đã chứng kiến được rất nhiều những cái tinh thần như vậy, và chúng tôi tin rằng là với đây là những cái nền tảng vô cùng tốt. Nếu như chúng ta không chế được dịch thì chúng ta vẫn còn 4 đến 5 tháng để thực hiện những cái mục tiêu về tăng trưởng kinh tế. Nhưng một lần nữa chúng ta cũng cần phải chú ý, đó là chúng ta phụ thuộc rất nhiều vào cái khoảng 2-3 tuần sắp tới về khả năng chúng ta khống chế dịch như thế nào.
Vâng, những thông tin vừa rồi thì chuyên gia kinh tế tiến sĩ Lê Duy Bình thì đã hỗ trợ để quý vị thính giả hiểu rõ hơn về cái thông tin chỉ đạo, cũng thực sự cũng là điều hy vọng từ chính phủ ta, đó là khôi phục và phát triển kinh tế ở trong cái tinh thần là không bi quan và không được chủ quan. Thưa ông, là cũng liên quan tới những nội dung này thì gần đây, mà cụ thể là trước khi xuất hiện trở lại của COVID-19 với những biến chủng mới và những ca mắc mới như chúng ta vừa mới thông tin, thì một trong những giải pháp đã được coi là vực dậy nền kinh tế và có thể là phát triển được mạnh hơn trong thời gian tới, đó là thúc đẩy cỗ xe tam mã mà Thủ tướng nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần ạ. Và chúng ta đều biết đó là đầu tư xuất khẩu và tiêu dùng. Chúng tôi cũng đang rất là muốn biết quan điểm của các chuyên gia xem là động lực này thì liệu có còn tiếp diễn trong cái bối cảnh rất mới hiện nay nữa hay không. Thế nhưng mà trước hết thì xin mời quý vị, xin mời ông Lê Duy Bình, chúng ta hãy nghe quan điểm từ ông Nguyễn Bích Lâm, nguyên là Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Chính phủ đã đưa ra cái giải pháp là cỗ xe tam mã rất là phù hợp với cái bối cảnh thực tế, cái tình hình kinh tế chúng ta là có cái độ mở cao. Chúng ta vẫn tiếp tục thực hiện các cái nhóm giải pháp này. Theo ý kiến tôi nữa là chính phủ đã có những cái gói hỗ trợ cho doanh nghiệp, hỗ trợ cho người dân, nên tiếp tục các gói hỗ trợ này, và đặc biệt cần phải tập trung vào cái gói hỗ trợ cho các cái cộng đồng doanh nghiệp để doanh nghiệp đã tồn tại, người ta trụ vững được. Bởi vì doanh nghiệp nó chính là cái bên cung của nền kinh tế, nên chúng ta cần phải rà soát lại, sửa đổi lại một số cái quy định nó không phù hợp hoặc là gây khó khăn cho doanh nghiệp để tiếp nhận các cái gói hỗ trợ.
Vâng, xin được hỏi quan điểm của ông.
Tôi cũng nghĩ rằng là động lực về phát triển kinh tế như là Thủ tướng cũng như là Chính phủ chỉ đạo thì vẫn còn nguyên giá trị. Tuy nhiên chúng ta cũng sẽ cần phải nhìn rõ hơn những cái động lực này sẽ cần phải được thúc đẩy như thế nào trong cái bối cảnh hiện nay. Xuất khẩu cũng như là đầu tư, tiêu dùng với những cái bối cảnh mới thì những cái động cơ này có thể là gặp những cái khó khăn, trở ngại khác nhau. Như vậy nó sẽ phụ thuộc rất nhiều vào những cái việc lèo lái của chính phủ cũng như là cái động cơ, động lực của những tác nhân khác nhau trong nền kinh tế để làm thế nào đó để trong những cái con đường gập ghềnh này nhiều lúc chúng ta sẽ phải sử dụng một cái động lực này nhiều hơn hoặc động lực kia nhiều hơn. Ví dụ như hiện nay chúng ta thấy rằng là chúng ta khó có thể trông chờ nhiều vào những cái tiêu dùng của người dân trong nước do cái thu nhập khả dụng bị giảm, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể trông chờ rất nhiều vào cái tiêu dùng của chính phủ thông qua cái đầu tư công. Hoặc là những cái động lực như là xuất nhập khẩu, chúng ta vẫn có thể trông chờ khi dịch bệnh sẽ được giảm bớt ở châu Âu, ở Mỹ và một số những quốc gia khác, thì chúng ta hy vọng rằng trong một vài tháng nữa chúng ta sẽ có thể tiếp tục thúc đẩy được cái nội dung này. Và bên cạnh đó thì đầu tư cũng như vậy, thì chúng ta hy vọng là chúng ta sẽ tiếp tục thúc đẩy được đầu tư tư nhân, thu hút được đầu tư nước ngoài, và bằng cách đó thì chúng ta có thể hỗ trợ được cái quá trình tăng trưởng. Và cái cỗ xe tam mã này thì sẽ sử dụng những cái động cơ khác nhau trong cái bối cảnh khác nhau, trong con đường gập ghềnh như vậy, và khi mà con đường nó trở lên bằng phẳng hơn thì tôi nghĩ rằng là nó ba động cơ này nó sẽ tiếp tục vận hành một cách mạnh mẽ hơn.
Dạ vâng. Quý vị và các bạn đang nghe câu chuyện thời sự với chủ đề là nhiều thách thức với nền kinh tế những tháng cuối năm, giải pháp nào vượt khó, với sự tham gia bàn luận của chuyên gia kinh tế tiến sĩ Lê Duy Bình, là giám đốc điều hành của Economica Việt Nam đấy. Thưa tiến sĩ Lê Duy Bình ạ, ông vừa đồng tình với quan điểm của ông Nguyễn Bích Lâm, và đặc biệt là với quan điểm chỉ đạo của từ chính phủ về việc là thúc đẩy cỗ xe tam mã, và vẫn khẳng định rằng là đó vẫn là một cái động lực của cái giai đoạn COVID có thể nói là bùng phát trở lại này. Thế nhưng mà đó là trong cái tình hình mà có diễn biến, những cái diễn biến rất là khó lường, tác động của COVID-19. Thế còn nếu như rất may là chúng ta có thể khống chế được trong một thời gian rất ngắn, thì liệu rằng là ngoài cái cỗ xe tam mã này ra thì cần có những cái giải pháp nào giải quyết những cái bất cập tồn đọng mà có thể nói là cố hữu từ trước khi có COVID ấy?
Những cái yêu cầu mà thay đổi từ nội tại của chúng ta, của nền kinh tế của chúng ta hiện nay lại càng lớn hơn bao giờ hết. Trước những cái khó khăn và điều kiện ngoại cảnh mà chúng ta không thể thay đổi được, thì tôi nghĩ rằng là càng phải có những cái động lực mà chúng ta phải loại bỏ được những cái rào cản đối với sự phát triển của chúng ta. Nhiều những cái rào cản này là do chính chúng ta tạo ra. Ví dụ những cái rào cản về quy định về pháp luật, những cái rào cản mà về những cái quy định mà khiến cho những cái gây cản ngại cho những cái sự quá trình di chuyển của cỗ xe tam mã này. Chúng ta có thể thấy rằng là có rất nhiều những cái rào cản về mặt quy định pháp lý liên quan đến xuất nhập khẩu, thông quan qua biên giới mà hiện nay đang vẫn còn rất là khó khăn đối với các doanh nghiệp. Nó sẽ gây cản ngại cho những cái sự vận hành của một cái động cơ vô cùng quan trọng của cỗ xe tam mã này, đó là xuất nhập khẩu, những cái quy định về thanh tra, rồi kiểm tra chuyên ngành, vân vân. Ngoài ra những lĩnh vực như là đầu tư, chúng ta cũng có thể thấy rằng là có rất nhiều những cái rào cản về mặt kỹ thuật, những cái rào cản về mặt quy chế, quy định, nó liên quan ảnh hưởng đến những cái hoạt động đầu tư công, rồi là những cái đầu tư của khu vực tư nhân, rồi là những cái rào cản dẫn đến cái quá trình khó khăn trong quá trình thực hiện những giải ngân vốn đầu tư công. Tất cả những cái rào cản này chúng nó cần phải được dỡ bỏ. Bên cạnh đó chúng ta còn thấy rằng là chúng ta sẽ cần phải đẩy mạnh hơn nữa những cái nỗ lực ví như là chuyển đổi số mà cái cơ hội này đã mang lại cho chúng ta. Những cái nỗ lực mà chúng ta sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số về phía chính phủ, về phía các doanh nghiệp, về người dân thì đây sẽ là một, trước mắt nó sẽ mang lại cái lợi ích trực tiếp cho chúng ta trong những cái tháng tới, và về lâu dài nó sẽ nâng cao cái sức cạnh tranh của nền kinh tế và nâng cao khả năng sáng tạo của nền kinh tế Việt Nam.
Đặc biệt là trong cái bối cảnh là EVFTA của chúng ta cũng có hiệu lực, mặc dù là cái thời điểm có hiệu lực lại cũng liên quan tới COVID, chịu tác động của COVID, nhưng mà tôi nghĩ là với những cái giải pháp mà ông vừa nêu thì chắc là chúng ta sẽ tận dụng được tốt những cái cơ hội từ cái hiệp định này mang lại. Và bây giờ thì thưa tiến sĩ Lê Duy Bình cùng quý vị thính giả là chúng ta nhận được ý kiến của một thính giả muốn được trao đổi với ông.
Cái sự tăng trưởng kinh tế của đất nước đó là cái điều kiện rất cần thiết. Thế nhưng mà với quan điểm của chúng tôi thì trong cái nạn dịch COVID đang tiến triển một cách khó lường như thế này thì tôi nghĩ rằng nên lấy sức khỏe của nhân dân để hàng đầu. Bởi vì cũng như câu nói của bác, sau ngày giải phóng ta sẽ xây dựng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Vậy thì ta có thể trong giai đoạn này ta không phát triển được, nhưng nếu sức khỏe của nhân dân đảm bảo thì chắc chắn rằng sau này nền kinh tế của ta có thể vẫn phải phát triển tốt đẹp hơn, chứ không phải là ta nóng vội quá.
Vâng, cảm ơn thính giả. Xin mời tiến sĩ Lê Duy Bình.
Điều mà thính giả vừa đề cập thì tôi nghĩ rằng là đây cũng là cái mối quan tâm của chính phủ cũng như là của tất cả những người mà quan tâm đến phát triển kinh tế của Việt Nam. Những cái kết quả mà chúng ta đạt được trong những cái tháng, trong đợt dập dịch đầu tiên, nó đã chứng minh cái điều này là đúng. Chúng ta đặt cái việc ưu tiên về sức khỏe của người dân, về sự an toàn của người dân thì nó sẽ được đền đáp bằng những cái lợi ích kinh tế mà chúng ta sẽ đạt được ngay sau đó. Và ba cái tháng vừa qua sau khi đợt dịch đầu tiên đã chứng minh cái điều này, và tôi nghĩ rằng là cái điều này hoàn toàn đúng và chúng ta sẽ tiếp tục với cái mục tiêu này.
Vâng, giải pháp đầu tiên là khống chế dịch, đúng không ạ? Sau đó thì chúng ta sẽ có nhiều cơ hội hơn phát triển kinh tế, và hay cả như câu chuyện là nắm bắt những thời cơ thuận lợi từ EVFTA mà chúng ta vừa mới nêu. Một lần nữa thì cảm ơn tiến sĩ chuyên gia kinh tế Lê Duy Bình đã tham gia câu chuyện thời sự ngày hôm nay.
Vâng, cảm ơn chị Thu Trang, cảm ơn thính giả.
Quý vị và các bạn vừa nghe câu chuyện thời sự bàn về chủ đề là nhiều thách thức với nền kinh tế những tháng cuối năm, giải pháp nào vượt khó. Và chúng tôi tiếp tục mong muốn là nhận ý kiến của thính giả chia sẻ về nội dung này qua số điện thoại là 0243 934 9483.